This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt ngày 600 AM. Hoàng Tính xin được thân chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với lại chị Mỹ Liên. Được quý vị, chị Mỹ Liên cũng đã có mặt trên đường live để thực hiện chương trình Bếp Sài Gòn thứ hai tuần lần rồi. Có mặt rồi, Hoàng Tính xin được chào chị. Hôm nay chị có khỏe không chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe, cảm ơn em.
Dạ, bắt đầu thời tiết bắt đầu mát mẻ trở lại. Buổi sáng ra mà sáng này đi làm em phải vừa mới bước ra cửa lật đật em chạy vô em lấy cái áo nữa.
Đúng rồi em, bữa nay là mình phải mặc áo khoác nhẹ rồi đó. Nha, sáng sớm nhưng mà buổi chiều thì cũng còn trời cũng còn ấm lắm. Dạ, nên nói chung thời tiết dễ chịu em.
Dạ vâng. Ngày hôm nay thì chúng ta nhìn thấy ánh nắng mặt trời còn đẹp đẽ, bầu trời trong xanh, chứ mà qua ngày mai ngày mốt là đều là những cái
ngày mưa.
Đều những ngày mưa đó chị, và bắt đầu sau khi mà mưa xuống rồi bắt đầu đó, cái nhiệt độ nó lại xuống nữa đó chị.
Lẹ quá ha, sao không để cho mình mùa thu nó có một thời gian nhiều cho mình thoải mái chơi ngoài vườn rồi nướng nọ nướng kia. Bữa nay ra nướng cũng sợ lạnh rồi đó em.
Dạ, trời, để em hỏi nghe chị, em hỏi em có kết quả em nói chị nghe. Sao mà ông tới sớm quá vậy, ông mùa thu này?
Sao không có một cái chuyển mùa giữa mùa hè với mùa đông á, nó có một cái mùa thu nó lâu lâu một chút xíu cho mình chơi ha.
Đúng rồi chị, đúng rồi. Năm nay em thấy nó cũng hơi ngộ ngộ chị ha. Thì mấy cái lá mà chung quanh nhà nếu mà chị nhìn ra ngoài thì nó cũng chưa thật sự là nó chuyển qua cái lá vàng rơi mùa thu. Chắc có lẽ là nó cũng vừa mới bắt đầu chuẩn bị để bước mùa thu thôi thưa chị. Nhưng mà mùa thu năm nay có bộ hơi lạnh là không chừng là cuối năm này thì cái nhiệt độ nó cũng hơi lạnh ha chị ha.
Mấy hôm nay chị lật đật trồng hành với trồng cải và xanh. Em biết sao không? Thời tiết mà hết nóng rồi. Hết nóng rồi hơi lạnh lạnh là hành với cải và xanh nó lên tốt lắm em ơi.
Hành với lại cải bẻ xanh hả chị?
Hành cải thì... và xanh.
Hành lá đó. Dạ hành lá, chị lấy hột giống đâu chị?
Chị mua mấy cái bó hành có rễ rồi về chị ngâm thêm 1-2 ngày. Chị cắt cái đoạn nó chừng 2 lóng tay vậy. Chị ngâm vài bữa rồi chị đem ra chị trồng thôi. Bữa nay nó lên đẹp lắm em ơi.
Như vậy thì cái phân của chị là cái gì bình thường rồi hả chị?
Thì chị trộn đất nhà bếp, đất chị mua đó. Rồi cộng với lại cái rác nhà bếp mà chị làm thành phân đó rồi chị trộn vô chị trồng thôi à. Chị
lấy,
có nhiều rác nhà bếp lắm.
Ba cái rau cỏ vỏ này nọ rồi tất cả nguyên liệu nọ rất khi mà nói đến rác rác ở trong nhà bếp thì quý vị biết đó là những cái loại phân rất là tốt, rất là tuyệt vời hả chị ha. Hai
ủa,
cái
một tháng là có phân để trộn là tại vì mua cũng mắc lắm ấy em. Cho nên là sau này chị có nhiều đất, chị nhiều rác nhà bếp chị làm lại hết để chị trộn với đất trồng rau.
Lý thú một mảnh vườn bé bé ta nói là một máy tranh vàng có hai quả tim vàng không, rồi xong xuôi là thêm một cái mảnh vườn bé bé nữa. Trời ơi còn lý thú gì bằng cứ mà chiều tối mát trời xíu rồi trời ơi pha cái tách trà hai người mà ngồi mà ở trong nhà cái patio mà ra mà mình nhìn thấy nguyên cái hàng cây của mình nó tuyệt vời làm sao hết chị ha.
Đúng rồi em, cảm ơn em.
Khỏi nói nãy giờ nói chứ mà chắc có lẽ là quý vị cũng học được hai cái loại đó là xà lách và hành lá chúng ta có thể chúng ta trồng được trong cái mùa
cải bẹ xanh em, cải bẹ xanh là nó tốt nhất cho mùa đông á.
Cải bẹ xanh ha, thưa quý vị là hành lá chúng ta trồng.
Chị không có kinh nghiệm gì nhiều á nhưng mà chị thấy hai cái đó nó chịu, người ta chị thấy trời bớt nắng cái chị lật đật chị là chuẩn bị hai cái đó, cải bẹ xanh với chị gieo được 10 ngày rồi.
Em mà nghe cái mọi sao là em bắt đầu là em phải hỏi tới để cho quý vị bà con biết đó nha. Rồi ngày hôm nay đến với chương trình Bếp Sài Gòn này chị trở lại với món ăn gì đâu, chị bật mí cho bà con nghe đi.
Chào tất cả các bạn thính giả nghe đài thân thương. Suy nghĩ quá trời vậy đó, thấy hôm rày mình cũng ăn thịt ăn đồ nhiều rồi, cái hôm nay nghĩ đến chuyện ăn một cái món gì mà nó bớt thịt đi. Cái mà hồi nãy bàn với Hoàng Tính là cùng với các bạn cuốn bò bía.
Cuốn bò bía hả chị ha?
Sao nó có chữ bò? mà ở trong này nó không có cái gì có bò hết trơn, còn tại sao nó bò vía thì nhiệm vụ hoàn tính nghiên cứu thì chị em có nghiên cứu.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
Ví dụ như bò lá lốt thì có thịt bò ha, bò lúc lắc cũng có thịt bò ha, rồi bò nấu nọ, bò nấu kia cũng có bò, còn này bò vía thì nó không có bò.
Cũng có lý, cũng có lý chị. Rồi ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đi chợ hả chị ha.
Rồi đi chợ đi, tại vì cái này cũng mua những cái lỉnh kỉnh lặt vặt dữ lắm. Bây giờ đi chợ thì chị nghĩ là chợ Trường Nguyên hay là chợ Hồng Kông gì, chợ nào cũng có mấy cái này hết trơn trọi. Mùa này nó cũng có củ sắn tương đối. Mình mua một cái củ sắn khoảng 2 pound hay trên dưới 2 pound một chút thôi bằng tính ha. Củ sắn thì các bạn, mình cũng không, ở đây mình cũng không có củ sắn tươi, nhưng mà khi mà củ sắn người ta đổ ra chỗ khu vực người ta bán đó, thì cũng có những cái củ sắn nó láng da rất là đẹp. Thì mình mua một cái củ sắn khoảng 2 pound, rồi mình cần có một cái củ cà rốt thôi. Cái món này đã hoàn tính, cái cà rốt á, đối với chị cà rốt nó chỉ là làm điểm thêm cho nó có màu đỏ đỏ đẹp đẹp thôi, nhưng nguyên liệu chính của nó vẫn là củ sắn nha. Chứ không phải nhà mình có nhiều cà rốt chứ mình làm nửa củ sắn nửa cà rốt là không có ngon nha. Tức là một cái củ cà rốt nho nhỏ thôi, mình sắc chung cho với lại một cái củ sắn khoảng 2 pound á. Để nói giống thôi, các bạn, nhất các bạn mà rành làm rồi thì không nói, nhưng mà các em mà nó chưa làm bò bía bao giờ nó thích ăn đó, cái nghĩ là nhà có nhiều cà rốt cái làm nửa cà rốt nửa củ sắn là không có ngon. Cà rốt mục, trong cái này cà rốt chỉ làm điểm vô cái củ sắn cho nó đẹp đẹp thôi, nó không phải là cái chính. Có những người người ta không bỏ cà rốt luôn. Rồi mình có hai cặp lạp xưởng. Lạp xưởng chị thường xài lạp xưởng Costco đó Hoàng Tinh. Tại vì sao? Tại vì cái lạp xưởng Mai Quế Lộ thì nó ngọt quá, mà chị ăn chị nghe ít mùi lạp xưởng, nhưng mà cái lạp xưởng Costco thì chị nghe mùi lạp xưởng là chị thích hơn.
Em cũng khoái lắm chị.
Rồi mình có khoảng 50g tôm khô, tức là một cái hơn cái nửa chén ăn cơm về tôm khô.
Cái loại lớn hay là nhỏ chị, tôm khô?
Tôm nhỏ thôi, không cần nhỏ lớn. Tại cái này mình phải xay ra mình làm tôm cháy mà. Cho nên mình, hoặc là nếu không xay mà mình để nguyên con tôm mình cuốn thì cũng cần tôm nhỏ, nó mềm hơn. Thì mình có khoảng 5-6 cái trứng gà. Nếu mà các anh chị và các bạn có trứng vịt thì ngon hơn, nhưng mà không có thì trong nhà ai cũng có trứng gà, mình có sẵn trứng gà. Rồi mình có khoảng 30 cái bánh tráng, mà đường kính của nó 32cm đó. Thường cái này mình làm bánh tráng ba cây tre, ba cô gái gì cũng được. Nó người ta hay để là chuyên dùng để cuốn gỏi cuốn bò bía. Người ta nói bò gỏi cuốn nhiều hơn, đó là chuyên dùng để cuốn gỏi cuốn, thì mình sử dụng cái bánh tráng này để mà mình cuốn bò bía thì nó ngon. Ngoài ra những cái nguyên liệu khác đi kèm đó thì mình cần phải có đậu phộng để mình rang, mình có hành tím để mình phi, rồi mình có hành tỏi để mình bầm, ớt để mình bầm. Đặc biệt trong cái món này đó Hoàng Tính là rau quế, rau húng quế. Còn thí dụ như các anh chị hay các bạn muốn ăn thêm xà lách hay những loại rau sống khác thì mình không cản. Nhưng để cái món này nó có đặc trưng cái mùi đúng của nó đó là mình chỉ ăn rau quế thôi. Ha. Còn thí dụ nhà mình có nhiều rau mà các anh chị các bạn muốn bỏ rau gì thì bỏ, nhưng mà rau quế nó là đúng mùi của cái món này. Một khi mình đã trao đổi với nhau thì mình phải trao đổi nó đúng cái kiểu của nó. Còn khi mà ăn, bỏ vô ăn được không được, đâu có làm sao đâu. Mình bỏ thêm xà lách, bỏ thêm rau mình ăn thì cũng được, nhưng mà nó không có đúng cái mùi của bò bía. Ngoài ra mình có một cái tương để mà chấm, cái sốt để mà chấm cho cái bò bía này đó, nó cũng là quyết định của món ăn. Thì mình phải có tương hột. Rồi nhà ai thì thường cũng có cái hũ tương ăn phở, rồi hũ ớt ăn phở, rồi có bơ đậu phộng, rồi có bột bắp. Đó, mình có bao nhiêu đó để mình làm cái món bò bía. Mình ở nhà, mình có bạn tới chơi, mình ăn bò bía, rồi sau đó ăn phở, ăn bò bía, rồi ăn bánh canh hay bò bía, rồi ăn bún riêu. Ví dụ vậy, mình chỉ cần hai món vậy là rủ vài người bạn tới có thể nhâm nhi được. Hay ở nhà tụ họp, mà tất cả các con cái lại, rồi anh em ở trong nhà, thì ăn bò bía xong rồi ăn một cái món gì đó, thì cũng được. Hay là bạn bè mình rủ đi lại nhà có party, mình có thể cuốn 30 cuốn bò bía để vô đem tới, mà cũng rất ngon, có thể làm trước được. Làm trước được thì lát chị sẽ nói với Hoàng Tính là khi mình cuốn xong mình phải ráp là từng cuốn, thì mình để từ sáng cho tới khoảng chiều cũng vẫn được, không có bị làm sao, không có bị khô bánh tráng. Ở đây nó tiện như vậy. Chứ còn nếu cuốn xong để đó thì mình nó sẽ bị dính lại và bánh tráng nó bị khô, ăn không có ngon. ha. Rồi bây giờ Hoàng Tính thấy có còn hỏi chị gì thêm không để mình bắt đầu làm.
Em thấy
Tại cái này mình lỉnh kỉnh, mình phải làm tương rồi mình làm nọ kia cũng hơi lâu.
Em thấy thì nó cũng đầy đủ, tương đối đầy đủ với cái những cái gì mà trước mặt em để nói về cái bò bía, tại sao có bò bía này nọ rồi đó chị. Rồi
Rồi,
bây giờ bắt đầu
bây giờ để cái tương mà mình chấm cái cuốn bò bía này, nó cũng là cái phần quyết định rất là lớn trong cái món ăn nó ngon hay không.
nhỉ.
Cho nên đó, bây giờ ha, mình lấy hai cái muỗng canh đầy tương hột. Tương hột tức là cái hũ tương mà nó còn nguyên hột, mà để ở các chợ Việt Nam họ có bán những cái hũ tương đó.
Thường chị
Giống
lấy cái
như
hiệu gì chị? Thường chị
hiệu
lấy.
gì cũng được em ơi, chị thấy tương hột là chị mua thôi.
Ồ, phải hả chị?
Mà thường á, Hoàng Tính biết không,
Dạ.
chị hay làm ở lúc nắng hè là chị hay làm tương hột, tức là
Dạ
chị
dạ.
nấu bữa nào chị muốn thì chị sẽ chỉ cái cách làm tương. Tức là mình có đậu nành mình làm tương ở nhà mình ủ thì nó rất là ngon và ăn cũng bổ. Nếu mà các bạn thường ăn nhiều món ăn chay mà mình nên làm tương ở nhà, thì để có dịp chị sẽ chỉ làm tương. Thường đó là chị có sẵn tương hột ở nhà, chị thường chị hay ủ một cái hũ tương hột rất là lớn để xài cho cả năm. Rồi năm sau cuối mùa đông ha, cuối mùa xuân nó đầu mùa hè là chị tẩy cái này phải phơi ngoài nắng một tháng trời luôn á, cho nên là chị hay làm vào đầu mùa hè. Rồi bây giờ mình lấy hai muỗng canh đầy tương hột, rồi 2 muỗng bơ đậu phộng. À, tại vì tương hột nó cũng hơi mặn cho nên mình bỏ bơ đậu phộng thì nó dịu cái món này hơn. Rồi thêm 2 muỗng canh cái tương ăn phở, rồi 1 muỗng canh cái tương ớt ăn phở. Mình bỏ vô trong một cái gì mà mình có thể xay được, cái máy nào các anh chị và các bạn có thể xay nhuyễn cái hỗn hợp này đấy, thì mình thường là chị xay bằng cái máy cầm tay đó Hoàng Tính. À, rồi mình cho thêm, khi mình xay vậy nó đặc đó, mình cho 4 5 muỗng canh nước vô. À, mình có một cái hỗn hợp tất cả các loại tương. Rồi bây giờ tới mình xay đó rồi đó, bây giờ mình xào. Cái cách của mình đó làm thì nó đơn giản nhưng mà nó ngon thì nó vẫn ngon, Hoàng Tính, chứ không phải là cầu kỳ nó mới ngon. Mình cho 2 muỗng canh dầu vô trong cái nồi hay cái chảo gì đó, mình phi thơm 1 muỗng hành, 1 muỗng tỏi bằm trong cái dầu cho nó thật là thơm. Khi mà nó thơm mà nó hơi vàng vàng rồi đó, mình cho tương vô mình xào. Khi bỏ tương vô thì các bạn nhớ nhỏ lửa không thôi, nó dằn bún 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 lên đó. Thì các bạn bỏ tương vô xào. Trong cái này thì mình nêm đường, nêm một miếng bột nêm, không có nên nêm muối bởi vì cái tương nó hơi mặn. Khi các bạn nếm rồi các bạn thấy cần thì các bạn cho thêm muối, còn nếu không thì nêm một chút, một ít đường, một ít bột nêm. Mà mình phải, cái món này làm quá mặn thì mình chấm ít thì ăn không ngon, mình làm lạt hay là loãng quá đó thì nó cũng không có ngon cái cuốn bò bía của mình. Cho nên là khi các bạn xào đó thì các bạn nêm nếm. Sau đó thì các bạn cho múc 1 muỗng cà phê bột bắp, rồi cho thêm 2 3 muỗng nước, các bạn quậy cho nó tan đi. Các bạn khi nó sôi rồi các bạn đổ vô cho nó thành một cái hỗn hợp nó sền sệt. Các bạn thấy như cái chai tương ăn phở của mình đó, các bạn làm nó cỡ như vậy hay nó loãng hơn như vậy chút xíu thì là vừa. Ví dụ như các bạn thấy nó đặc quá thì các bạn cho thêm một tí nước, không có sao hết. Rồi các bạn nêm cho nó sôi đều, thật đều, rồi các bạn nêm nếm lại thấy vừa ăn rồi thì mình nhắc xuống là mình đã có một cái tô tương nó ngon lành rồi đó. Khi ăn đó thì các bạn rắc ở trên tương đó là đậu phộng rang. Đậu phộng các bạn rang vàng đi, rồi các bạn đừng có giã nó thật là nhuyễn, mà các bạn chỉ đập cho nó dập bể đôi bể ba thôi. Rang đậu phộng, Hoàng Tính có bao giờ rang đậu phộng trong cái lò nướng không?
Dạ chưa em chị. Chưa chị.
Ồ, em chỉ lấy cái khay của cái lò nướng nhỏ của mình đó, lò nướng mình để nướng bánh mì mình ăn đó. Rồi mình cần nhiêu đậu phộng mình đổ vô, xong mình để vô, mình bấm 10 phút. Rồi mình thăm chừng, mình thấy nó chưa vàng. Ví dụ đậu mình hột lớn hay nó nhiều ít gì đó, có thể thêm 5 phút nữa thì đậu nó vừa vàng, lấy ra nó giòn rất là ngon. Em không có phải rang đậu phộng trên bếp lửa mà nó lâu lắc mà nó không có đều. Cái này em làm rất là đều và rất là ngon. Rang trong cái lò nướng nhỏ của mình ăn hay nướng bánh mì mình ăn đó, rất là tiện. Nhiều khi em đổ đầy một cái khay vậy em rang ra được một cái hũ đồ đậu phộng có sẵn để mình ăn nhiều thứ rất là ngon. Thì khi khi ăn cái tương này thì các bạn cho đậu phộng rang ha, rồi cho ớt ớt mình bằm sẵn thì mình bỏ vô, rồi sau đó mình để trên là hành phi. Nếu mình có đầy đủ tương mà mình làm ngon như vậy, rồi mình bỏ đậu phộng, mình bỏ ớt, mình bỏ hành phi, thì khi mình chấm vào bía rồi ăn rất là ngon, bảo đảm là ngon. Rồi xong cái phần cũng quan trọng, cái phần thứ nhất quan trọng của cái món này đó là làm tương. Bây giờ tới mình làm bò bía ha. Bây giờ mình có thứ nhất là mình có lạp xưởng thì các bạn luộc chín trong nước. Các bạn phải có thể đổ nước nó ngập cái lạp xưởng trong một cái chảo rồi mình luộc cho nó sôi chừng khoảng 5 phút đó. Các bạn trở lại cho nó chín cái lạp xưởng rồi á. Nếu cái lạp xưởng mà mình đem chiên không đó Hoàng Tính thì nó không có ngon bằng mình luộc trước. Luộc xong rồi nó ra nước mỡ đó, mình bỏ cái nước đó ra đi. Sau đó thì các bạn để nhỏ lửa, có hai cách. Một cách là các bạn để thật là nhỏ lửa cho từ từ cái lạp xưởng nó chảy mỡ ra, rồi nó để trên chảo đó, nó hơi vàng mình lấy ra. Cái thứ hai là nếu gấp hơn các bạn cho xíu xiu dầu thì nó lẹ hơn. Các bạn trở lạp xưởng. Rồi, để nguội đó, một tí mình sẽ cắt. Rồi bây giờ 5-6 cái trứng hồi nãy đó các bạn đánh đều, các bạn nêm nếm chút xíu gia vị. Các bạn thích thì cho vài cái hành lá vô. Rồi mình tráng cho thật mỏng. Tráng trứng thì chắc là ai cũng biết tráng được Hoàng Tính. Ví dụ 5-6 cái trứng này, cái chảo, tùy theo cái chảo lớn hay nhỏ. Nếu mà chảo nhỏ thì mình tráng nhiều hơn, chảo lớn thì mình tráng 2-3 lần. Chảo nhỏ mình tráng nhiều hơn, tráng cho thật mỏng. Rồi mình để ra mình cắt. Một lát mình định cuốn cái cuốn cỡ nhiêu thì mình cắt cái miếng trứng nó vừa để vô trong cái cuốn mình cuốn. Thường đó là chị cắt đó là nó khoảng gần bằng hai cái ngón tay của mình đó, nó dài cỡ ba lòng tay. Thường là chị cắt cỡ vậy để Hoàng Tính, nó mỏng mỏng. Mình thích ăn nhiều thì mình để hai miếng, mình ăn ít mình để một miếng, bao nhiêu cũng được. Đó là mình chuẩn bị lạp xưởng rồi, trứng rồi ha. Rồi bây giờ cái phần tôm khô thì nhiều người làm á là người ta chỉ cháy cho tôm khô nhỏ mình ngâm mềm, rồi sau đó mình cháy trên bếp, mình xào, mình chiên lạp xưởng xong mình bỏ tôm khô vô, mình xào rồi nó vàng, rồi mình cho một tí tỏi bầm vô thì nó có tôm khô mình có thể rải vô. Nhưng mà như vậy khi mà mình gặp tôm khô nó hơi cứng á, thì mình cắn ăn nó cứng. Còn chị á, thì để tiện á, thì chị làm về Hoàng Tính, chị làm tôm cháy luôn. Tại vì làm mình chuẩn bị tôm cháy mình để trong tủ lạnh thì mình có thể làm bánh bèo, mình bỏ tôm cháy mình ăn ha. Rồi mình có thể tráng, khi mình tráng bánh cuốn mình ăn đó, có khi mình thấy thịt nhiều quá mình làm bánh ướt tôm cháy thì mình cũng ăn ngon. Rồi tôm cháy này khi mà chị làm bò bía thì chị rải lên bò bía nó đều hơn và nó ngon hơn. Thì cái tôm khô mình ngâm mềm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ cho cái tôm nó mềm, mình rửa sạch rồi mình ngâm ha. Sau đó đó mình rửa lại, mình để cho thật ráo, mình bỏ vô máy mình xay. Nhà mình có máy gì mình xay cũng được, nhưng mà không có nên xay nó nhuyễn thành bột, mà mình xay nó còn hơi to chút xíu. Đó là cái cách mình xay. Còn nếu nhiều bạn làm thủ công thì mình có thể để vô cối với lấy chày mình đâm thì cũng được. Rồi sau đó mình để lên thớt mình bầm trở lại, tại vì mình đâm thì nó không có thể thật là nhuyễn, nó dập ra. Rồi mình để trên thớt, mình dùng dao lớn mình bầm cũng được, cách nào cũng được. Hoặc là bầm trước khi xay đâm cũng được. Còn nếu mà bỏ vô cối xay thì nó tiện hơn. Mình chỉ xay xong mình đổ ra mình cháy thôi. Thì khi mình có tôm đã xay nhuyễn rồi đó, mình cho một chút xíu dầu, rồi mình phi một chút xíu tỏi cho nó thơm. Sau đó mình bỏ tôm vô. Khi mình bỏ tôm vô, ban đầu thì mình để lửa lớn, rồi mình xào. Cái này thì phải chịu khó hơi lâu á, 1 tiếng cho tới 2 tiếng đồng hồ. Tùy theo nhiều ít thì tôm nó mới khô, rồi nó mới nó mình để lâu mới được. Thì cứ xào vậy đó, để nhỏ lửa. Khi mà các bạn thấy xào nó được rồi á, để lửa số 3, số 4 mà để đảo hoài. Mình có thể vừa làm một công chuyện gì khác cái bếp rồi mình cứ đứng đảo hoài thì mình sẽ có tôm cháy rất là ngon. Nếu các bạn muốn là tôm ở đây đó, Hoàng Tính mình mua tôm Florida thì nó cũng rất là ngon, nhưng mà cái màu mà mình muốn đẹp hơn thì mình cho thêm vô một muỗng màu dầu đều mình trộn, thì cái tôm của mình khi làm ra đó cái màu sắc nó rất là đẹp. Nó như là cái màu sắc của cái con, như nó có một cái màu tươi, thật là tươi. Nhìn tôm khô, cái miếng tôm cháy của mình nó vừa ngon mà vừa rất là đẹp. Thì các bạn chuẩn bị sẵn cái tôm cháy đó, để ngoài cái chuyện mà mình ăn làm bò và cuốn bò bía một lát nữa đó, thì mình có thể để dành mình ăn những cái món khác như tôi vừa nói ở trên.
Chị ơi, mình có nêm nếm gì không chị?
Tôm khô đó thường là nó hơi mặn xíu xíu, cho nên khi gần được mình cho một chút xíu đường vô.
Oh, okay.
Em cho một chút xíu đường vô tôm thôi, chứ còn em không có nêm nếm muối rồi thêm. Em cho một chút xíu đường vô thì nó dịu lại cái phần tôm, mà cũng không đòi hỏi nó thật là nhiều đường. Thì nếu em bỏ đường trước thì sao? Nó dễ làm tôm bị cháy. Cho nên khi em gần được rồi đó, thì em bỏ một xíu đường vô. Yeah. Em trộn đều rồi em để mà khi bỏ vô cũng không phải bỏ vô rồi tắt lửa liền. Bỏ vô cũng phải đảo cho đường nó tan hết trong tôm. cái gì, cái gia vị, một khi mà mình nêm nếm cái gia vị đó, mình muốn để lâu đó, thì mình cũng phải làm cho cái gia vị đó nó chín. Ví dụ em kho thịt, ví dụ em kho thịt ha, em tới hồi nó gần được rồi mà em thấy chiếc da nó hơi lạc, em cho thêm miếng nước mắm hay miếng muối gì đó, thì khi em cái động tác mà em cho thêm vô rồi đó, em cũng phải để riu riu lửa cho nó sôi, giống như là cái gia vị mà mình cho thêm vô đó, nó phải hòa tan đều trong cái nồi thịt của mình rồi thì mới được. Chứ còn nếu mà em đổ vô rồi cái em trộn qua trộn lại em tắt, xào thì không sao, nhưng mà nếu mà kho thì phải phải làm như vậy. Còn ví dụ em xào em thấy hơi bị lạc, em cho thêm miếng, đảo qua đảo lại, có thể tắt lửa nhắc xuống, bởi vì món đó em ăn liền và em ăn hết. Còn cái món nào mà em làm thì em phải làm cho nó kỹ gia vị. Khi em bỏ thêm gia vị rồi á thì em chớ có mà bỏ gia vị, bỏ thêm đường hoặc bỏ miếng bột nêm vô hay cái gì đó rồi cái em tắt lửa liền, thì cái đó nó chưa có, nó chưa, chị nghĩ chị có cảm giác nó chưa chín gia vị. Nếu mà em để ở ngoài á nó dễ bị hư lắm. Em thử coi nồi thịt kho tàu, ví dụ như nồi thịt kho trứng á, em kho mà em đổ thêm nước mắm, em đổ thêm muối gì đó, thì em cái em sôi 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 cái em tắt lửa liền, thì em để nó dễ hư lắm mà nó không ngon, cái mùi nó không ngon. Còn em phải để khi em cho thêm cái gì đó, bởi vì em phải canh làm sao mà em nêm gia vị có thời gian để mà em làm cho cái gia vị nó thật chín ở trên bếp rồi đó, thì món ăn của em mới ngon được. Thì cái đó cũng là một cái cách kinh nghiệm chị làm, chị thấy như vậy thôi, chứ cũng không phải là ai bắt buộc như vậy. Rồi bây giờ đã xong cái tôm cháy rồi em ha, mình chuẩn bị cái lạp xưởng rồi, mình chuẩn bị cái trứng rồi, có tôm cháy rồi, thì bây giờ mình làm bò bía đây. Cái củ sắn ha, mình lột vỏ rồi mình cắt mỏng rồi mình cắt sợi, thì mình cắt sợi đừng có cắt sợi quá lớn mà cũng đắt, đừng có cắt sợi thật là nhuyễn, cắt nó vừa phải. Rồi cái cà rốt mình cũng cắt như củ sắn, mình khi mình trộn cà rốt với củ sắn lại thì mình thấy nó có vài cọng đỏ đỏ, nó rất là đẹp. Rồi mình cho 1-2 muỗng canh dầu, rồi mình cũng phi thơm hành tỏi, thì mình bỏ củ sắn cà rốt mà mình đã cắt sẵn vô mình xào. Xào cái này rất là đơn giản, nhưng mà tính mình nêm xíu thôi, mình nêm xíu đường xíu bột nêm là mình có thể được rồi, mình không có cần nêm nếm cho rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng ở chỗ này đó, cái quan trọng ở chỗ xào này đó, thì mình không có nên xào quá chín. Chín rục đó, ý chị nói là chín rục á, ăn không có ngon. Mà đừng có xào nó sống quá, đừng nghĩ củ sắn ăn sống cũng được, cho nên là đảo qua đảo lại rồi nhắc xuống ăn cũng không có ngon. Mình xào nó vừa chín tới thôi. Tức là khi các bạn xào, bạn có thể cho 1 muỗng canh nước. Để rồi để lửa lớn, xào cho thật lẹ. Còn nếu em để lửa lớn mà em cho một chút nước, ban đầu nó bị khô, nó dễ dễ cháy cái dưới cái đáy nồi, nhưng dưới cái đáy chảo em cho 1 muỗng canh nước. Rồi á em xào 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 xào, em để em thấy đậy nắp lại, khi em mở ra em thấy nó vừa chín, em ăn em thấy nó vừa chín tới là em tắt lửa em lấy nó ra liền, thì khi mà em cuốn em ăn nó sẽ rất là ngon. Còn nếu mà em xào rục em ăn cái cuốn bò bía em thấy chán lắm, chị cũng không hiểu tại sao, nhưng mà khi mà lỡ rục á ăn không có ngon.
Nó không có
Còn nếu mà
ngọt, nó
nó
không có
sống,
giòn giòn chị, nó không có ngọt ngọt, nó không
còn mà
giòn
nếu nó có
giòn.
sống, nếu mà cái quan niệm là củ sắn mình có thể ăn sống được, cho nên không cần xào chín thì ăn cũng không có ngon.
Đúng
Tức là xào vừa chín tới ha, là mình cuốn á, ăn rất là ngon. Mà đặc biệt cái này nó không có cái gì, nó chỉ có củ sắn xào thôi. Hồi chị nhớ hồi những hồi khó khăn hồi xưa đó, cũng đâu có nhiều trứng và cũng đâu có lạp xưởng, cũng đâu có tôm khô gì đâu, mà cuốn cuốn rồi chấm tương ăn vậy mà nó cũng ngon, nó trở thành một món ăn ngon. Mình nhớ hồi đi học á, ở trường người ta bán, ở trước cổng trường người ta bán bò bía đó, đâu có cuốn cái gì mà giống như chị nói, mà phải tôm khô Florida rồi rồi phải có lạp xưởng mua có cồ gì đâu, bằng tính nó có một xíu xíu cái lạp xưởng gì đó mà họ cắt mỏng, chứ bằng để vô mắt á, vẫn thấy đường đi với đại khái có một chút xíu thôi, nhưng mà mình ăn mình vẫn vẫn rất là ngon và vẫn rất là thích. Không có người, không có một cái bạn nào có tuổi học trò đi học mà không có ăn bò bía trước cổng trường. Nếu mình không có tiền thì bạn nó mua nó cũng cho ăn một cuốn cho đỡ thèm, đại khái vậy đó. Cho nên cái món này nó dễ ăn, mà nó chị nghĩ là ngay cả bây giờ đó, là tuổi 60, trên 60 hết rồi, mà bạn bè chị mỗi lần túm tụm lại mà ăn bò bía là cũng dành nhau ăn quá trời quá đất luôn, ăn dữ lắm, ăn dữ dội lắm. Thì mình định là một cái tiệc rất có nhiều món ăn, mỗi người ăn chừng cuốn bò bía, hay là nhiều lắm là 2 cuốn, nhưng mà nhiều người hả quên đi, ăn tới 3-4 cuốn là no rồi, còn mấy món khác một lát ê hề không có bụng để mà ăn. Bây giờ á chị thấy là chị phải đề nghị là cách cuốn bò bía còn tính. Ví dụ mình có một cái bánh tráng, hồi nãy chị nói bánh tráng 32 cm, thì các bạn để trong cái đồ nhúng bánh tráng các bạn xay đều cho nó vừa ướt mềm hết cái bánh tráng. Các bạn để ra trên một cái đồ cuốn, nếu mà các bạn có những cái dĩ mà để cuốn là tốt nhất, còn không thì để trên cái thớt sạch hoặc là để trên một cái dĩa to ha. Rồi các bạn để lên đó cái miếng lạp xưởng, để phía trên cái phần trên á cái miếng lạp xưởng với một cái lá rau quế. Rồi ở phần dưới á, của cái bánh tráng thì các bạn để hai ba cái lá rau quế nhỏ nhỏ. Ví dụ mình có rau quế, mình có lá lớn, mình có lá nhỏ, thì cái lá lớn mình để mình trình bày lát mình cuốn cho đẹp, mấy lá nhỏ mình để ở dưới. Xong các bạn gấp cái củ sắn mà các bạn xào, các bạn để lên cái lá bờ rau quế, xong rồi để cái miếng trứng lên, xong rồi á là rắc rắc cái tôm cháy lên, là các bạn cuốn lại. Khi các bạn cuốn xong á, các bạn có một cái cuốn bò bía ha. Các bạn nhìn ở bên ngoài lưng nó là có một cái miếng lạp xưởng dài theo cái hình cuốn bò bía, có một, rồi bên một một nửa cái phần cạnh còn lại của cái cuốn bò bía là nó có một cái lá đậu quế, nó kèm theo, nhìn rất là đẹp mắt mà ăn rất là ngon. Các bạn ở nhà, nếu mà các bạn nào hồi đó giờ hay ăn bò bía mà rau sống hay là xà lách đó, bây giờ các bạn thử, nếu nhất là những nhà mà mình trồng mùa này, mình có nhiều rau quế mà mình trồng ở nhà đó. Chứ thật ra mua thì nó cũng hơi mắc, phần rau quế còn tính đồng rưỡi 2 đồng có mấy lá, không có nhiều rau quế trên, nhưng mà nếu ở nhà mà có trồng thì làm rau quế xong ăn sẽ rất là ngon. Các bạn cuốn lại một cái cuốn nó vừa ăn. Tại sao chị nói cái bánh tráng 32 cm? Tại vì chị muốn rằng là mọi người cuốn cái cuốn bò bía đó, nó dài cỡ 4 cái lóng tay của mình thôi, mà nó nhỏ nhỏ, mình bỏ vô miệng ăn nó vừa miệng. Chứ còn chị không hiểu tại sao người ta vẫn phải cuốn một cái cuốn nó bự, thiệt là bự, tức là nó bự hơn cái ngón chân cái, nó bự lắm, chị không tưởng tượng được. Rồi bỏ vô miệng ăn rồi phải lấy cái tay che cái miệng lại, chứ cắn cũng rất là khó khăn.
Đâu có
nó
đúng điệu vậy.
nó vừa không đẹp mà nó vừa nhìn ăn nó cũng không có hay, mà
Không
nó thấy nó sao sao á. Đại khái là chị rất là phản đối cái cuốn gỏi cuốn như cuốn bò bía mà nó bự tự giống người ta bán, chính người ta bán ở tiệm đó, tại vì người ta không có thời giờ làm, ta để 2 cuốn đầy một cái cây á, rồi người ta bán vậy đó. Mình cắn thiệt là rất là khổ sở, và nó không có, vừa không ngon mà vừa không có đẹp. Cho nên chị thấy mình cuốn vừa vậy đó, mình chấm vô tương hay mình ăn nó rất là ngon. Có nhiều người cuốn thì bỏ đậu phộng vô trong đó, nhưng mà chị không có thích bỏ đậu phộng vô trong đó, vì nhiều khi mình đâu có cuốn mà mình ăn liền, mình đem đi hay gì đâu, mình để lâu thì đậu phộng nó không còn giòn, không ngon. Chị bỏ đậu phộng trong tương để chị chấm. Với lại hồi xưa hồi nhỏ đi học, cái Hoàng Tính thấy mấy cái bà mà đẩy đẩy cái xe đó, người ta cuốn sao giờ cái chị làm theo vậy tới bây giờ. Mấy ông bà không có bỏ đậu phộng vô trong đó, chỉ có bỏ rắc xíu đậu phộng vô vô cái chén tương cho mình thôi. Cho nên là chị giờ chị vẫn cuốn là có 3 thứ, có 4 thứ bên trong đó, gồm có củ sắn xào, gồm có lạp xưởng, gồm có trứng chiên, và gồm có tôm khô. Thì tôm khô người ta hay bỏ nguyên con tôm nhỏ nhỏ vụn vụn á. Hồi đó ở Việt Nam người ta có loại tôm vụn người ta bỏ vô, còn ở đây chị thấy rằng là chị nhiều lần chị làm với con tôm nguyên chị ăn, chị thấy nó cứng hơn, nhưng mà chị làm tôm cháy thì chị thấy nó ngon hơn. Cho nên là sau này chị thường là làm tôm cháy trong cuốn bò bía, có 4 thứ cộng với rau quế là 5 thứ, chấm vô tương nữa, ăn rất là ngon. Quần Tính không biết
Ngon
Quần
rồi
Tính
chị.
có thường ăn không, chứ chị ăn nhiều lắm, chị
Em
ăn hoài à. Tại vì chị thấy là nếu mà mình muốn kiêng thì mình cho miếng lạp xưởng nó ít thôi, rồi cũng không cần nhiều trứng, mình ăn mình vẫn thấy ngon. Còn nếu các bạn ăn chay thì các bạn không xài lạp xưởng trứng, thì các bạn sẽ làm cuốn bằng tàu hũ hay nấm, các bạn bầm ra rồi các bạn xào, các bạn rắc lên vậy đó, thì cũng tương là chà món chay là ăn chay được rồi. Cho nên là nếu các bạn thích ăn chay hay là muốn ăn kiêng thì ăn không bỏ lạp xưởng thì cũng ăn rất là ngon. Không
Đúng
tính
vậy,
hả?
đúng vậy chị. Một cái món mà phải gọi là từ cái tuổi thơ chúng ta hãy mà đi học hoặc có ăn, hay hoặc là trưa hè nóng nực mà có bò bía mà được ăn, hay hoặc là lúc nào cũng ăn được trơn chị, sáng trưa chiều tối em thấy rồi đó cái món này. Cho nên đi qua đây cái lúc đầu mình đâu biết mà những cái món ăn uống này đâu, rồi thể mà hãy mà ở nhà cho mình ăn gì mình ăn đó thôi. Nhưng mà bò bía phải gọi là Hoàng Tính ăn rất là dữ lắm chị ơi. Chị thì ăn 3 4 cuốn chứ Hoàng Tính ăn mà ăn mà ăn quên thôi luôn chị. Rất hiền, rất khoái, rất khoái từ lúc mà mình còn đi học nha chị. Bây giờ thì có một vị thính giả trên đường Lan, Hoàng Tính xin được chào ạ.
Alo, có phải Quảng Sơn không anh Văn Tính?
Xin mời.
Nghe cái giọng của chị này giống giống với chị Quảng Xuân đó chị.
Em định nói vậy hả?
Bữa nay anh Hoàng Tuấn quăng cục lơ Quảng Xuân đó. Trời, bữa nay nghe anh mời thấy trịnh trọng quá, hết hồn lên
trịnh trọng quá, riết người ta làm lơ cho nên mình phải làm lơ để người ta phải làm lại.
Mấy dạo này Quảng Xuân hơi cũng hơi lu bu, thành ra cũng không có
sáng mới gặp.
Bạn Xuân xin lỗi, nhưng mà Quảng Xuân vẫn vẫn làm những cái món ăn của chị Mỹ Liên chia sẻ theo cách chị Mỹ Liên rất là ngon, và Quảng Xuân rất tâm đắc những cái gì nãy giờ chị Mỹ Liên đã là đúng một một bài luôn, một 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 bài một lò luôn. Tức là như vậy nè, có nhiều vị thì thích rau mà bò bía cái để rau thơm thêm lá này lá nọ vô ăn nó chất quá, nó không có ra cái mùi bò bía. Thì Quảng Xuân biết là anh Hoàng Tính trước mặt có tài liệu đó, nhưng Quảng Xuân cũng muốn chia sẻ. Hồi nãy chị có hỏi tại sao gọi là bò bía, cái chữ bò để dính dáng với cái con bếp, con bò của mình ăn. Thật sự thì cái đây là cái món ăn du nhập từ Triều Châu Quảng, món món cứ là cái tiếng gọi của cái người Hoa đó chị, người Triều Châu đó. Thì cái chữ bạc bính á, bạc là mỏng, bính là một giống như một cái loại bánh tráng mỏng thì họ cuốn, nhưng mà cái nguồn gốc của họ qua họ có hai bò bía mặn, bò bía ngọt, và cái đồ cái bánh tráng để họ cuốn không phải là bánh tráng gạo như mình, mà là họ làm bằng một cái loại bánh bột mì, mà nó làm từ bột mì rồi họ làm ra một cái loại bột rồi họ tráng ra mỏng mà ăn nó ngộ lắm. Thì nhưng mà qua chị biết rồi, những cái món ăn ngay cả Ấn rồi Ý rồi Pháp gì vô tay người Việt Nam mình, Thái Lan hay gì đó là đã được, tức là thay đổi một
cải biên
lại và rất ngon. Ví dụ như Quảng Xuân đã từng nói đó, cà ri Ấn Độ ăn không nổi nhưng cà ri Việt Nam ăn tuyệt vời. À, là bò, những cái bò steak này nọ Việt Nam mình làm ngon lắm, hay mì Ý cũng vậy, mì Ý rất ngon nhưng mà ăn án lắm. Nhiều qua tới Việt Nam mình chế biến làm khác, thì cái món bò bía này là khi mà Quảng Xuân đã từng có một lần thử cuốn cái bánh tráng bía, cái loại bánh tráng mà mình hay cuốn chả giò bên Mỹ này đó chị. Đó thì ăn nó không có ngon, nó được thôi nhưng mà không có thích lắm. Nhưng mà Quảng Xuân chỉ có muốn cộng hưởng thêm cái lời khuyên của chị Mỹ Liên. Quảng Xuân không dám khuyên, Quảng Xuân chỉ muốn cộng thêm là quý vị làm ơn đừng có để rau. Dĩ nhiên từ ăn uống là tự do dân chủ mà, nhưng mà nếu mà chúng ta thử ăn không chỉ có lá quế đó thì đúng ra mới đó là cái mùi bò bía nguyên thủy và nó rất là ngon. Thì có thêm một cái ý chia sẻ này nữa nè. Ở Việt Nam á, ngày xưa Quảng Xuân còn là cô nữ sinh trường mà trường Gia Long đối diện cái đường mà đường bà Nguyễn Thanh Quang á, nếu mà quý vị nào là cụ hoặc là cụ nữ sinh thời hai thế hệ áo tím Gia Long Minh Khai ba thế hệ thì mà có con em đi học nữa cũng vậy, thì đối diện cái chỗ gốc chùa Xá Lợi đó nó có một cái xe bò bía. Hả, hồi xưa đó là cái thời mình học á, là các cô giám thị rất là nghiêm khắc, mà có những cái giờ chuyển tiếp á, chuyển giờ á không có lớp, hoặc là cô bị bệnh bữa đó cô bận đi họp hay gì thế là lớp vắng rồi, cái bắt đầu lấy cái xô cột cái dây thòng xuống, nếu mà cái lớp nào cái giải đường bà Nguyễn Huy Quang đó nha, thòng cái xô xuống đỏ tiền vô đó là cái chị bán bò bía cuốn bỏ vô cái xô lấy tiền kéo lên gói lại tương rồi làm chu đáo lắm mà vui lắm, mà ăn như vậy mới thú. Và cái hình ảnh mà tất cả cô nữ sinh mà tan học rồi ùa ra ngồi, có bên này là một cái gỏi khô bò, rồi bên này là bò bía, rồi bên này là một cái xe nước mía, trời nó tuyệt vời. Bây giờ Quảng Xuân vẫn còn nhớ. Và trong gia đình Quảng Xuân á, thì con của Quảng Xuân á, nó những cái món mà chị thường Quảng Xuân thấy rất là lạ là chị Mỹ Liên đưa lên đài chia sẻ mà đúng bắn đúng ngay tim đen. Đúng, tại vì á, bò bía Quảng Xuân không làm bánh tráng lớn, làm bánh tráng nhỏ thôi, và bao giờ cũng để giữ ấm cái phần củ sắn cái cà rốt ở trong một cái giống như một cái bếp nhỏ để trên cái bàn, cuốn tới đâu là tụi nó ăn tới đó, và ăn ăn lúc ấm ấm còn nóng nó sẽ ngon thú vị. Nguội cũng được không sao, nhưng mà cái món này nó hay chỗ là chúng ta ăn vào mùa hè, bốn mùa xuân hạ thu đông gì đều được hết, nó không có quá lạnh lẽo trong mùa đông, nó cũng không có quá mà bức bối trong mùa hè, thành ra cái món này mà món ăn tuyệt vời mà. Nếu mà chúng ta ăn tùy hỷ, có người không thích đậu phộng thì đừng để đậu phộng vô tương, có người gì thích thì không ăn, nhưng mà nên có chút xíu hành phi hay là tỏi phi nó giòn giòn á, bỏ trong cái chén tương ăn ngon lắm. Rồi thì Quảng Xuân chỉ muốn nói rằng là chịu khó trồng quế nhiều nhiều chút để làm món này. Và nó có thể thêm một ít salad vô, một chút thôi, một chút để điểm xuyết cái màu xanh nếu chúng ta thích, còn không thì chúng ta chỉ xài rau quế và tất cả những gì nãy giờ chị Mỹ Liên chia sẻ. Và cái riêng cái Quảng Xuân được ăn ở Việt Nam thường á, thì thấy mấy mấy cô làm á, thì họ không có dùng tôm khô mà họ dùng cái con ruốc á chị.
Con ruốc cho nó rẻ.
Dạ đúng rồi, họ bán họ mới có lời. Tôm khô mà làm sấy ra như chị thì quá sang rồi, cũng là không phải là sang gì lắm nhưng mà ăn cũng cũng có một cái hương vị rất là đặc biệt. Rồi Quảng Xuân ơi, lại một lần nữa cảm ơn chị đã nhắc nhớ cho Quảng Xuân có một cái lên cái thực đơn, tại vì bữa giờ ăn thịt thì cũng đúng là ngán rồi. Mà mỗi lần cuốn cái này là tụi nó ngồi cứ chờ cuốn lẹ lẹ lên, mẹ ơi cuốn lẹ lẹ lên, cứ đưa cuốn nào ra là nó hết. Tại vì Quảng Xuân dùng cái bánh tráng nhỏ đó, thành ra khi mình cuốn mình đừng có cuốn bự lắm, cuốn nhỏ gì ăn thứ nhất là nó không có cảm giác ngán. Mình đừng có cuốn giống như cái cuốn gỏi cuốn tôm thịt mà mình cuốn nhỏ nhỏ bé bé thôi, mỏng mỏng ốm ốm thôi, tụi nó chấm ăn lia lẹ luôn. Ra cái món này Quảng Xuân cũng xin cảm ơn một lần nữa chị Mỹ Liên đã nhắc nhớ, để Quảng Xuân lâu rồi cũng không làm, cách đây cũng được 2-3 tháng thì có làm. Thành ra bây giờ sẽ chắc là phải cho vô thực đơn tuần này. Vậy Quảng Xuân chúc sức khỏe anh Hoàng Tính với lại chị Mỹ Liên và cảm ơn chương trình rất nhiều.
Giữ gìn sức khỏe nha Quảng Xuân.
Dạ Quảng Xuân cảm ơn chị.
Thật sự ra thì cái tiếng bò bía giống như là chị Quảng Xuân nói là cái từ là bạc bì, nhưng mà thật sự ra cái tiếng nguyên thủy của nó tới 3 chữ lận, nó là bạc bì quyển, bạc bì quyển chứ không phải là bạc bì. Nhưng mà sau này cái mình nói riết là thành còn gọi chữ là bạc bì thôi. Đó, thực sự ra nó còn có chữ quyển nữa, mình có chữ quyển theo cái âm của tiếng tiếng Hoa, đó là cái cuộn thưa quý vị, tức là bạc có nghĩa là mỏng, bì có nghĩa là cái da, và cái quyển tức là cuộn. Như vậy cái nghĩa thật của nó là một cái cuộn da mỏng. Trong cái tiếng người ta kêu là bò bía là một cái phiên âm từ cái bạc bì quyển đó thưa chị.
Rồi cảm ơn em đã dịch. Chị nói chuyện nó không có bò là chị cũng nói vui thôi chị.
Dạ vâng. Đúng vậy, và cái tiêu chuẩn khi mà chị muốn cho một cái món ăn này ngon trong cái món bò bía này là gì thưa chị?
Phải làm tương cho thật là ngon.
Tương là ngon.
À rồi, nhưng hồi nãy chị đã nói rồi á, xào củ sắn không có được xào quá quá rục và cũng không có được xào sống. Còn cái thứ hai nữa là nếu mà không cuốn mà không ăn liền thì phải ráp từng cuốn lại, thí dụ để 2 cuốn vô cái ráp của mình đó, rồi quấn lại.
Vâng.
Rồi cắt ra rồi bịt 2 cái đầu lại thì khi mình mở ra ăn thì nó cũng như mới.
Vâng.
Nếu mà lý tưởng là ăn giống Quảng Xuân là giữ nóng nọ kia rồi ăn vậy thì có quá ngon, nhưng mà ở Mỹ này mình đâu có dễ dàng mà được làm như vậy ăn. Mình thí dụ mình đi tiệc hay mình đi qua, thí dụ như cô em hay ông anh gì đó rủ đi qua ăn, mình cuốn mình đem qua thì chị vẫn thích là cuốn cho nó tươm tất. Còn để tự mỗi người cũng có, mình làm ê hề đó rồi mỗi người tự ăn tự cuốn thì lát nó qua nó lại cái ăn nhiều lạp xưởng quá nó thiếu, hoặc là nó qua nó lại còn trứng, còn lạp xưởng nhiều mà thiếu trứng, ví dụ vậy. Còn mình tự cuốn sẵn nó thì mình định lượng nó hết rồi, nên đầu vào đó thôi. Còn nếu mà ăn mà một chỉ có một làm một món bò bía dọn rồi ăn thôi mà nay nấy ăn nấy cuốn á thì cái đó thì không nói. Còn ở đây mình nói cái chuyện là mình để chuẩn bị cho một cái tiệc, hoặc để đi tiệc, hoặc để đãi bạn, bạn tới rồi có mấy ông đàn ông đồ cũng không có thích tự cuốn lắm, thích là có cuốn sẵn thì ăn thích hơn.
Ai nên dưng tới nếu dùng thôi, ai dưng tới thì xài.
Mình chuẩn bị trước thì mình nên ráp lại, ráp lại từng cuốn thì nó mình giữ nó được, bánh tráng nó vẫn mềm ngon mà nó không có bị mất chất lượng. Thì đại khái là món này để đạt yêu cầu đó là tương phải ngon vừa ăn, và cái cuốn mình phải làm cuốn cho nó, cuốn nó hơi chặt tay một chút, đừng có cuốn tức là đắp miếng tráng lại rồi để xong là không được, chỉ cuốn là chặt tay lắm. Cuốn chặt rồi mình chấm ăn nó ngon, nhìn nó vừa khéo vừa ngon. Nhìn cái cuốn ha, cầm lên cái thấy có miếng lạp xưởng nó nằm dài trên cái cuốn, lật qua bên kia cái nó nguyên cái lá quế. Vậy mới đạt yêu cầu.
Đúng rồi chị. Và thường thì quý vị cần phải phân biệt giữa cái gỏi cuốn và cái bò bía thưa quý vị. Khi mà mình ăn gỏi cuốn thì cái độ nó mềm nó khác, mà cái bò bía thì hình như là nó phải cứng hơn cái gỏi cuốn một chút, phải không thưa chị?
Đúng rồi, tại vì gỏi cuốn nó có bún em. Nó có bún rồi nó có thịt, nó có tôm thì nó có bún ở trong đó cho nên là nó mềm hơn. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình cuốn nó vừa rồi, cuốn như chị nói á, là ai ăn cũng thích trơn, không có thể nào mà không có thể nào chê được.
Nhưng mà em nói gì em nói chứ em cũng có ăn cái bò bía bên này rồi, nhưng mà làm sao không thể nào mà nó giống được cái bò bía của cái thọ ấu thơ của mình hả chị ha? Chị có thấy
đó, nó thiếu cái mùi con ruốc á.
Vậy
rồi nó thiếu, nó chị cũng không biết làm sao, nhưng mà cái cách làm tương ở bên đó nó cũng khác mình nữa.
Đúng
Nhất
rồi chị,
là
đúng
nếu
rồi chị. Dạ, em ăn mà em cứ nhớ, em nói trời ơi sao nó không có giống. Nhìn thấy thì mình thấy rõ ràng mình đang ăn trong cái ý nghĩa mình, đây là cái một cái cuốn bò bía. Thật sự ra mình ăn vô nó thôi ráng mình cho nó là bò bía đi, thì nó sẽ thành bò bía, mặc dù ra ăn thì nó cũng chưa ra bò bía lắm. Đôi khi là như vậy đó chị. Vâng, nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc trong cái món bò bía này, hay hoặc là quý vị đang bí lù một cái món nào đó mà không biết phải làm cầu cứu sao, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của chị Mỹ Liên, đó là số 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha, 214-385-7611. Chị sẽ chỉ cho quý vị thêm về cái trục trặc của quý vị, hay hoặc là quý vị muốn có những cái món ăn ngon nào ngon mà quý vị quên công thức, thì quý vị cũng có thể gọi, hoặc là quý vị có thể đến với chương trình Bếp Sài Gòn, quý vị gọi vào, quý vị đặt cái order, thì chắc chắn là chị Mỹ Liên cũng sẽ gửi đến cho quý vị cái món đó. Mà khi gửi đến cho quý vị trên cái đường live online thì tất cả mọi người đều nghe hết ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều. Và quý vị xin nhớ một lần nữa số phone của chị Mỹ Liên 214-385-7611 nha, thưa quý vị, 214-385-7611, để biết thêm những cái món ăn ngon này, hay hoặc là chị sẽ giải đáp thỏa đáng cho quý vị trong cái món ăn đó nha. Cảm ơn chị rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp nhau trong 2 tuần nữa. Chúc chị một ngày thật an lành và vui tươi với gia đình của mình nha ha chị, cũng như là bạn bè của chị nữa. Và mời chị gửi lời chào nè.
Cảm ơn và chào em. Chúc em lúc nào cũng vui khỏe. Chương trình của em được rất là nhiều người mến mộ.
Cảm ơn
xin
chị.
Chào các bạn thính giả nghe đài thân thương. Cảm ơn các bạn đã thỉnh thoảng có gọi điện thoại. Khi các bạn ở ngoài chợ hay các bạn đang nấu gì ở nhà, các bạn cũng gọi. Có chị hỏi trời ơi Liên ơi, bây giờ làm sao mà để phải làm cái này làm cái kia. Bây giờ bánh canh nó luộc làm sao cho nó đừng bị gãy. Ví dụ vậy á, có chị cũng gọi điện thoại hỏi. Mình rất là vui. Dù bận rộn gì đó thì nghe tiếng gọi của các anh chị, các bạn thì mình cũng sẽ cố gắng. Trong khả năng những cái gì mà cái khả năng hiểu biết của mình có được thì mình cũng sẽ cố gắng trao đổi với các anh các chị, để mong là các anh các chị không có bị lúng túng trong khi làm những cái món ăn đơn giản của gia đình. Rất mong các anh chị có một chút xíu vui vui khi mà nghe cái chương trình Bếp Sài Gòn. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc tất cả các anh chị, các bạn nghe đài đều khỏe mạnh trong cái mùa dịch vẫn còn này.
Vâng, cảm ơn chị.
Nhớ chích ngừa nha các anh chị, nhớ chích ngừa luôn trong cái mùa này.
Vâng. Dạ, cảm ơn chị, chúc chị thật là vui vẻ và sức khỏe chị ha. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn này. Chúng tôi sẽ hẹn gặp trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe.